là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay có chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng. Trước hết là nội dung bản tin thời sự. Để phòng ngừa ngăn chặn hiệu quả tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa đề nghị các cơ quan đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã phường tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư, cần quan tâm chăm sóc, giáo dục con em về kỹ năng sống, đảm bảo an toàn khi sử dụng mạng Internet, mạng xã hội, kỹ năng tự bảo vệ để bảo vệ bản thân, nhất là khi các em đến độ tuổi dậy thì, độ tuổi có nguy cơ cao trở thành nạn nhân trong các vụ xâm hại. Có ý thức cảnh giác, chủ động các biện pháp bảo vệ, hạn chế những điều kiện sơ hở mà các đối tượng có thể lợi dụng để thực hiện hành vi xâm hại. Thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em, các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại. Tuyên truyền vận động toàn xã hội tham gia chăm sóc, bảo vệ trẻ em đi đôi với phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em đến từng gia đình, thôn, làng, tổ dân phố. Tập trung tuyên truyền trên môi trường mạng Internet, mạng xã hội nhằm nâng cao ý thức, nhận thức trách nhiệm của người dân trong phòng ngừa, tích cực đấu tranh lên án, tố giác hành vi xâm hại trẻ em. Ông Nguyễn Vĩnh Lanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Đông Hòa cho biết, Hội Cựu chiến binh thị xã Đông Hòa vừa nhận đỡ đầu 3 học sinh nghèo hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực giúp các em có thêm điều kiện tiếp tục đến trường. Cụ thể, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Đông Hòa nhận giúp đỡ một học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu phố Phước Lương, phường Hòa Xuân Tây, mỗi tháng 200.000 đồng. Hội Cựu chiến binh xã Hòa Tân Đông nhận giúp đỡ 2 học sinh trường mầm non, mỗi em 500.000 đồng trên quý. Được biết trước đó, 2 cán bộ hội viên cựu chiến binh phường Hòa Vinh cũng nhận giúp đỡ 2 học sinh khó khăn tại phường, mỗi học sinh nhận 100.000 đồng trên tháng. Hội Cựu chiến binh phường Hòa Hiệp Nam phối hợp trường Trung học cơ sở Trần Kiệt nhận giúp đỡ một học sinh với chi phí học tập mỗi tháng 300.000 đồng, kéo dài trong một năm. Kết nối vận động kinh phí tặng bò giống, hỗ trợ sinh kế, khám chữa bệnh miễn phí, trao quà, v.v. cho gia đình có người khuyết tật do phơi nhiễm chất độc da cam dioxin là hoạt động nhân đạo thiết thực của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thị xã Đông Hòa. Ông Huỳnh Tấn Bính, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thị xã Đông Hòa cho biết, hiện toàn thị xã có 2.123 người bị nhiễm, phơi nhiễm chất độc da cam dioxin. Trong đó có 84 người được hưởng chế độ của nạn nhân da cam, số còn lại hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội. Để chung tay xoa dịu nỗi đau da cam đến từng hộ gia đình là việc hết sức cần thiết của các cấp hội, chính quyền địa phương và các tấm lòng nhân ái gần xa. Ông Nguyễn Đình Phát ở thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông, năm nay 55 tuổi, nhưng người nhỏ thó, chỉ cao tầm 1 mét. Cùng chị dâu Nguyễn Thị Thảo đến nhận con bò giống trị giá 12 triệu đồng do Hội nạn nhân chất độc da cam thị xã Đông Hòa trao tặng. Ông Phát mừng rơi nước mắt nói, tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của hội. Con bò này đối với tôi là tài sản rất lớn. Gia đình tôi sẽ chăm sóc để mau lớn sinh sản, có nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống. Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thị xã Đông Hòa Trần Lợi cho biết, mẹ ông Phát già yếu, người anh trai cũng thường xuyên đau bệnh, nên mọi việc đè nặng lên đôi vai của chị Thảo. Cuộc sống gia đình lúc nào cũng chật vật, thiếu thốn. Còn gia đình ông Nguyễn Thành Thịnh ở thôn Phú Đa, xã Hòa Tân Đông cũng vui mừng không kém khi được Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thị xã Đông Hòa hỗ trợ 10 triệu đồng để tạo sinh kế, tăng gia sản xuất, trồng rau, nuôi heo, gà. Ngoài tiền hỗ trợ hàng tháng của nhà nước vào các ngày lễ Tết hay lúc ốm đau, đều được các cấp hội, chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên. Các tổ chức từ thiện cũng thường xuyên giúp đỡ. Sự quan tâm đó bù đắp phần nào nỗi đau mà chất độc da cam gây ra. Nhằm chia sẻ khó khăn với các gia đình có người bị phơi nhiễm chất độc da cam dioxin trên địa bàn thị xã, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thị xã Đông Hòa thường xuyên kết nối, vận động các tổ chức cá nhân, trao tiền, quà, xe đạp, học bổng, v.v. cho các nạn nhân. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thị xã Đông Hòa đã trao tặng bò giống hỗ trợ sinh kế, xe đạp, học bổng, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nạn nhân da cam ở 10 phường xã của Đông Hòa với tổng trị giá 170 triệu đồng. Mới đây, hội cũng đã kết nối với các nhà hảo tâm trao 110 suất tiền mặt, mỗi suất 500.000 đồng, tặng 3 chiếc xe đạp, 2 triệu đồng trên chiếc, khám chữa bệnh tặng quà cho 100 nạn nhân ở 10 phường xã của thị xã Đông Hòa. Nhận được chiếc xe đạp mới tinh và phần quà, em Nguyễn Văn Hùng, 12 tuổi ở phường Hòa Xuân Tây, vui mừng thổ lộ. Con rất vui và biết ơn các bác ở hội nạn nhân chất độc da cam, dioxin thị xã Đông Hòa và các nhà hảo tâm đã tặng chiếc xe đạp này để con đến trường. Từ nay mẹ không phải đưa đón con nữa mà có thời gian lo việc nhà và chăm sóc cho ba. Còn ông Lê Văn Giao ở khu phố Phước Long, phường Hoài Bắc nhận được phần quà 500.000 đồng tiền mặt. Ông bộc bạch, cha mẹ tôi qua đời, tôi thay cha mẹ chăm sóc em trai Lê Văn Nhơn bị tâm thần hơn 30 năm nay. Bên cạnh các chế độ đãi ngộ của nhà nước, gia đình tôi còn nhận được sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, nhà hảo tâm nên cuộc sống cũng tạm ổn. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99MHz.
Đêm trăng thu tôi lặng nghe biển lúa hát ru, đêm trăng thu tôi ngồi nghe miên man gió ru, cánh bạc trắng tìm về trong những giấc mơ. Tôi ngồi hát một mình giữa cánh đồng mênh mông. Đêm trăng thu bên bờ ao, ngọn gió lao xa, nghe xa xa trên đường quê anh nghêu ngao hát ca. Cánh cò trắng tìm về trong những tiếng ru. Một mình giữa đêm trăng thu, cánh bạc trắng tìm về trong những giấc mơ hồng. Tôi ngồi hát một mình giữa khoảng trời mênh mông. Tiếp
theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng. Thưa quý thính giả, vào dịp Tết Trung thu, nhu cầu sử dụng bánh kẹo tăng cao. Nhiều hoạt động đã và đang được triển khai mạnh mẽ nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, hoạt động truyền thông tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở, trang thiết bị, vệ sinh cá nhân, người sản xuất, chế biến thực phẩm, quy định nguồn gốc bảo đảm an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, ghi nhãn mác thực phẩm, vệ sinh ăn uống, lựa chọn bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, hướng dẫn người tiêu dùng cách lựa chọn, tiêu dùng thực phẩm an toàn trong dịp Tết Trung thu. Ông Lê Sĩ Kim, trưởng phòng an toàn thực phẩm, Sở Y tế Phú Yên cho biết, Phòng An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh truyền thông. Đối với chủ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, nội dung truyền thông là thực hiện quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, quy định điều kiện cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ, yêu cầu về kiến thức, thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, quy định về nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, quy định về đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm, sử dụng phẩm màu, hương liệu phụ gia, bao bì thực phẩm, ghi nhãn sản phẩm. Đối với người tiêu dùng, thông qua hoạt động truyền thông, chúng ta hướng dẫn cách lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn. Người dân chỉ mua, sử dụng thực phẩm, phụ gia thực phẩm có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục, không đúng đối tượng, liều lượng theo quy định. Song song với công tác truyền thông, hoạt động thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn được tăng cường. Các đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập ở các cấp, kiểm tra việc chấp hành những quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo Cục An toàn thực phẩm, bánh trung thu ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thường có mặt bánh vàng đều, da bánh mỏng, nhân khi cắt ra không bị vụn. Nên mua bánh trung thu ở các cơ sở có tên tuổi đã có sự giám sát, kiểm tra của cơ quan y tế và phải xem xét kỹ nhãn mác của bánh có ghi đầy đủ ngày sản xuất, thời hạn sử dụng hay không. Bánh trung thu để lâu hoặc ở môi trường nóng, ẩm rất dễ bị mốc, hư hỏng nên cũng phải kiểm tra trước khi mua dù thời hạn sử dụng vẫn còn. Không mua, không sử dụng bánh trung thu không nhãn mác. Bánh nướng nên chọn bánh có độ bóng vừa phải, khi ấn vào thấy có độ mềm và đàn hồi nhẹ là bánh ngon. Tránh chọn bánh quá bóng vì đó là biểu hiện bánh đã để lâu. Bánh dẻo nên chọn bánh hơi có phủ bột nhẹ trên mặt bánh, khi ấn vào bánh cảm thấy vỏ mềm nhưng không dính, nhão là được. Không mua những bánh có hình dạng móp méo, hoa văn không sắc nét hoặc màu sắc không tự nhiên. Sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, có tên của nhà sản xuất, địa chỉ nơi sản xuất, có hướng dẫn sử dụng, bảo quản. Tuyệt đối không ham rẻ mà mua bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ vì có khả năng những nguyên liệu sử dụng làm bánh không đảm bảo an toàn dẫn đến ngộ độc thực phẩm cho người sử dụng. Sản phẩm phải ghi ngày sản xuất, thời hạn sử dụng và còn hạn sử dụng. Sản phẩm được bày bán ở nơi hợp vệ sinh, có đủ trang thiết bị che đậy tránh bụi bẩn, mưa nắng, côn trùng xâm nhập, bảo quản theo đúng quy định trên nhãn sản phẩm của nhà sản xuất. Người tiêu dùng phải sử dụng cảm quan để đánh giá đảm bảo sản phẩm không bị dập nát, biến dạng, bao bì không rách nát, không có màu sắc khác thường, không bị thiêu, ẩm mốc, hư hỏng và không có mùi khác lạ. Tuyệt đối không mua sản phẩm trôi nổi, không có nguồn gốc, hàng hết hạn sử dụng, bao bì rách nát, sản phẩm biến dạng, hàng lậu, v.v. Để giúp các em học sinh có sức khỏe tốt, đảm bảo cho việc học tập, hiện nay các đơn vị trường học trên địa bàn thị xã đã và đang triển khai thực hiện nhiều biện pháp cụ thể để phòng chống dịch bệnh trong trường học, nhất là ở bậc học mầm non và tiểu học. Theo đó, ngành giáo dục và đào tạo thị xã có kế hoạch phối hợp với trung tâm y tế trong công tác triển khai phòng chống dịch bệnh ở học đường một cách hiệu quả nhất, với mục tiêu không để dịch bệnh xảy ra ở các cấp học, bậc học trên địa bàn. Để chủ động phòng chống các loại dịch bệnh liên quan đến các em học sinh như bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, dịch sởi, rubella, tiêu chảy cấp, các bệnh này rất dễ xảy ra ở học đường, nhất là bậc học mầm non và tiểu học. Ngành đã phối hợp với trung tâm y tế chủ động xây dựng chương trình hành động nhằm đảm bảo sức khỏe, cách ly và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong nhà trường, quản lý tốt sức khỏe của trẻ em, học sinh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường thực hiện tốt các hành vi về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, các trường học phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống, nước sạch, đảm bảo vệ sinh cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, thường xuyên làm vệ sinh môi trường, học đường, đặc biệt là các công trình cấp nước, nhà tiêu, nhà tiểu. Trước khi bước vào năm học mới, ngành cũng đã triển khai kiểm tra thanh tra, thực hiện các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, trường học, theo quy định. Tổ chức tập huấn phòng chống dịch bệnh cho đội ngũ nhân viên y tế trường học. Bố trí các dụng cụ rửa tay, xà phòng ở các lớp, giáo dục cho trẻ việc rửa tay bằng xà phòng đúng cách trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Ngoài ra, công tác kiểm tra sức khỏe, tiêm vaccine định kỳ cho trẻ cũng được nhà trường phối hợp với phụ huynh và các trạm y tế triển khai thực hiện có hiệu quả. Quý thính giả vừa nghe xong chương mục Vì sức khỏe cộng đồng. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.